chứ không phải dưới cõi trần này người ta ái ngại, khóc thương cho con người chứ không trách móc họ, không hề trách móc. Như thế lại càng đau hơn, không trách móc lại càng đau hơn. 30 copec, đúng thế đấy ạ. Thế mà bây giờ con tôi lại đang cần tiền, có phải không nào? Bây giờ nó đang cần phải giữ gìn cho sạch sẽ. Muốn sạch sẽ thì phải tốn tiền, mà đây lại là một thứ sạch sẽ đặc biệt, ông ạ. Ông có biết không? Mua phấn, mua kem này, không thì còn làm ăn gì được. Phải có váy ngắn hổ cứng này, phải có đôi giày này, mà giày phải cho thật lịch sự để có thể phô bày được đôi chân mỗi khi bước qua vũng nước. Ông đã hiểu chưa, thưa ông? Ông có hiểu cái thứ sạch sẽ ấy nó thế nào không? Thế mà tôi, bố đẻ của nó, tôi đã lấy cả 30 copec ấy để đi uống rượu. Tôi uống, tôi uống hết nhẵn. Vậy thì có ai lại đi thương hại một người như tôi không? Có ai không? Bây giờ, thưa ông có thương hại tôi không? Ông nói đi, có hay không? Hắn định rót rượu ra uống nữa, nhưng chai đã cạn ráo. Thương hại anh mà làm gì? Lão chủ quán đã đến ngồi gần hai người từ lúc nào, quát to lên. Có tiếng cười rộ, thậm chí còn chen cả tiếng chửi rủa, chỉ trong cái dáng điệu của người công chức về hưu kia thôi. Người ta cũng đã cười, đã chửi rồi, cả những người có nghe lẫn những người không nghe câu chuyện vừa qua. Thương hại tôi? Tại sao lại phải thương hại tôi? Marmeladov bỗng giống lên, đứng dậy giang tay ra phía trước với một vẻ hưng phấn và quả quyết, dường như chỉ đợi có mấy tiếng ấy. Ngươi nói tại sao lại thương hại ta phải không? Đúng. Ta không có gì đáng thương hại cả, phải treo ta lên, đóng đinh và câu rút chứ không phải thương hại. Nhưng cứ treo ta lên, lão thẩm phán kia ơi, treo ta lên, nhưng treo ta lên thì rồi hãy thương hại lấy ta. Và ta sẽ đích thân đến để nhà ngươi treo ta lên, vì không phải ta khát khao hoan lạc, mà ta thèm muốn đau khổ và nước mắt. Lão lái buôn kia, ngươi tưởng cút rượu của ngươi làm dịu được lòng ta chăng? Không, chính là ta muốn tìm nỗi đau khổ ở đáy chai rượu này. Ta muốn tìm đau khổ và nước mắt. Ta đã uống và ta đã tìm được. Chỉ có đấng vẫn hằng thương xót và thông hiểu được vạn vật chúng sinh, chỉ có người mới sẽ thương hại chúng ta. Người là đấng vô song, người là đấng phán xử tối cao. Rồi ngày ấy người sẽ đến và sẽ phán hỏi: đâu rồi người con gái đã bán mình để nuôi người gì ghẻ phế lao và ác nghiệt, nuôi mấy đứa con của kẻ khác? Đâu rồi người con gái đã rủ lòng thương hại người bố phàm trần nghiện rượu ăn hại mà không hề ghê sợ cái tính thô bỉ thú vật của hắn? Và người sẽ phán: lại đây con, ta đã tha thứ cho con một lần rồi, nay ta lại tha thứ tội lỗi cho con vì con đã rộng lòng yêu thương. Câu của Giê-xu nói với Magdalena, một người đã sống phóng đãng. Và người sẽ tha thứ cho Sonia yêu quý của ta. Người sẽ tha, ta biết trước rằng người sẽ tha. Lòng ta đã cảm thấy thế ngay từ lúc nãy, khi ta còn ở đẳng nhạc con ta. Người sẽ phán xử mọi người và sẽ tha tội tất cả, người hiền cũng như kẻ ác, người khôn ngoan cũng như kẻ lầm lạc kém hèn. Xong đâu đó, người sẽ cao giọng phán dạy chúng ta: các ngươi nữa, hãy ra đây, ra đây, những linh hồn yếu đuối đắm mình trong rượu chè, những linh hồn nhơ nhuốc, và tất cả chúng ta sẽ đến dưới chân người, không hổ thẹn. Người sẽ nói: bay là những con lợn, bay là hình tượng của thú vật và mang trên mình dấu ấn của thú vật, nhưng cũng hãy cứ đến đây. Những bậc đại hiền, những linh hồn khôn ngoan sẽ can: lạy Chúa, sao người lại thu nhận những kẻ này? Và người sẽ phán: ta thu nhận chúng, hỡi các bậc đại hiền, ta thu nhận chúng, hỡi những linh hồn khôn ngoan, vì trong cả bọn chúng không hề có đứa nào tự thấy xứng đáng được thu nhận cả. Người sẽ đưa bàn tay ra và chúng ta sẽ sụp xuống lại người. Chúng ta sẽ khóc, rồi chúng ta sẽ hiểu hết được mọi sự. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ hiểu hết, và mọi người rồi cũng sẽ hiểu, cả Katerina Ivanovna nữa, nàng cũng sẽ hiểu. Lạy đứng Chúa cứu thế, mong sao chóng đến ngày trị vì của người. Hắn buông người rơi phịch xuống ghế, kiệt sức, rũ rượi, không còn nhìn ai nữa. Dường như đã quen tất cả mọi vật xung quanh và chìm sâu trong suy tưởng. Lời nói của hắn đã gây một ấn tượng nào đấy. Khắp gian phòng im lặng một lát, nhưng chẳng mấy chốc tiếng cười, tiếng chửi rủa lại vang lên. Hắn lý sự, chỉ nói nhảm, thế mà cũng đòi làm công chức. Và cứ thế, Ta đi thôi, ông ạ. Marmeladov bỗng ngẩng mặt lên nói với Raskolnikov. Ông đưa tôi về nhà hộ, nhà cô Zen trong sân ấy, và đến lúc phải trở về với Katerina Ivanovna. Raskolnikov đã muốn bỏ đi từ lâu, và lại chính chàng cũng đã định dìu giúp Marmeladov về nhà. Đôi chân của Marmeladov tỏ ra yếu hơn miệng lưỡi của hắn nhiều, nên hắn phải dựa dẫm hẳn vào người chàng thanh niên mà đi. Chỉ cách đó 200-300 bước là đến nhà hắn. Càng gần về đến nhà, lão say rượu lại càng thấy bối rối và sợ hãi. Bây giờ không phải tôi sợ Katerina Ivanovna, hắn thì thào trong cơn xúc động, cũng không phải tôi sợ nàng túm lấy tóc tôi. Tóc à? Tóc là cái gì? Chuyện nhảm hết. Tôi nói thế đấy, thế nàng cứ túm lấy tóc tôi cũng còn hơn. Không phải tôi sợ cái đó, mà tôi sợ mắt nàng. Vâng, đôi mắt của nàng, tôi cũng sợ cả những đám da đỏ trên gò má nàng, và cả hơi thở của nàng nữa. Anh đã thấy những người hoa lao, những khi xúc động, họ thở như thế nào chưa? Tôi sợ cả tiếng khóc của mấy đứa bé, vì nếu Sonia không cho chúng nó ăn gì, thì tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Tôi cũng chẳng sợ bị đánh đòn, vì ông ạ, chính đòn vọt không những không làm cho tôi đau đớn, mà lại còn đem lại cho tôi một niềm khoái lạc nữa. Vì chính tôi, nếu không bị đánh đòn thì cũng không biết làm thế nào được. Thế mà lại hay đấy, nàng cứ đánh tôi đi cho khuây khỏa, cứ thế mà lại hay. Chúng ta đến nơi rồi đấy. Nhà lão Kozen, một tay thợ khóa giàu người Đức, dẫn tôi vào. Hai người đi qua sân và lên tầng các tư, càng lên cầu thang càng tối, lúc ấy đã gần 11 giờ. Tuy vào tiết này đêm Petersburg cũng chẳng ra đêm nữa, nhưng trên cầu thang vẫn tối om. Cuối thang gác, ở phía trên cùng, một cánh cửa ám khói mở ra, một màu nến soi sáng một căn buồng tồi tàn, dài độ 10 bước, đứng ngoài cửa có thể trông suốt hết cả căn buồng. Đồ đạc ngổn ngang, bừa bộn, đâu cũng la liệt đủ các thứ quần áo rách của trẻ con. Một tấm vải giường thùng treo chắn ngang góc buồng trong cùng. Có lẽ có một chiếc giường đặt sau tấm màn ấy. Trong buồng vẹn vẹn chỉ có 2 chiếc ghế, một chiếc đi văng lót vải sơn đã chóc gần hết, một cái bàn làm bếp cũ kỹ bằng gỗ thông để mộc không trải khăn bàn. Trên rìa có một cái chân nến bằng sắt, trên có gắn một mẩu nến mỡ bò cháy gần hết. Té ra, Marmeladov ở một căn buồng, chứ không phải ở trong một góc nhà, nhưng là một căn buồng trên lối ra vào, cánh cửa thông sang các buồng khác, hay các buồng khác thuộc căn nhà của mụ Amalia Lipevkin đang mở hé hé. Từ căn buồng trong ấy đưa ra những tiếng cười nói ầm ĩ, chắc là họ đang đánh bài và uống trà, thỉnh thoảng lại vọng ra những câu hết sức cục cằn. Raskolnikov nhận ngay ra được Katerina Ivanovna, một người đàn bà gầy gò, mảnh khảnh, người khá cao và cân đối, bộ tóc hung sẫm, còn rất óng ả, gò má quả nhiên đỏ ửng. Bà ta đi đi lại lại trong căn buồng nhỏ hẹp, tay khoanh trước ngực, môi mím lại, thở nức lên từng đợt không đều. Mắt bà sáng long lanh như đang lên cơn sốt, nhưng cái nhìn thì sắc và bất động. Ánh nến lù mù sắp tắt chiếu chập chờn trên bộ mặt hốc hác và thảng thốt, trông càng thêm thiểu não. Raskolnikov đoán bà ta khoảng độ 30, và quả thật chẳng xứng đôi với Marmeladov tí nào. Katerina Ivanovna không chú ý đến hai người vừa vào. Hình như bà ta đang ở trong một trạng thái hôn mê, không nghe, không thấy gì hết. Gian phòng ngột ngạt, nhưng bà ta không mở cửa sổ. Mùi hôi thối từ cầu thang xông lên, nhưng cửa ra cầu thang vẫn bỏ ngỏ. Từ các buồng trong, khói thuốc lá cứ ùn ùn bay ra làm cho bà phát ho lên, nhưng bà vẫn không ra đóng cửa lại. Đứa con gái út, độ lên 6, ngồi bó gối dưới đất, đầu gục vào đi văng mà ngủ. Thằng anh, lớn hơn 1 tuổi, đang đứng khóc trong xó, người run bắn lên. Có lẽ nó bị đánh. Đứa con gái lớn, quãng lên 9, cao và gầy như que diêm, mặc chiếc sơ mi đã rách mướp, cái áo choàng bằng dạ cũ, có lẽ mới cách đây đã 2 năm, vì bây giờ con bé mặc ngắn cũn cỡn lên đến quá đầu gối, choàng lên đôi vai nhỏ bé. Nó đứng cạnh thằng em, cánh tay dài, khô đét như que củi ôm chặt lấy thằng bé. Hình như nó đang cố dỗ em, nói thì thầm cái gì với thằng bé, cố sao cho nó đừng khóc nức lên lần nữa. Mặt sợ sệt theo dõi từng bước đi của mẹ nó, đôi mắt rất to, tối sẫm, nổi bật trên khuôn mặt gầy chót và sợ hãi, trông lại càng to hơn. Marmeladov không vào, hắn quỳ ở ngoài cửa và để Raskolnikov vào trước. Thấy có người lạ, Katerina Ivanovna lơ đãng dừng lại trước mặt chàng, rồi sực tỉnh và như muốn tự hỏi người lạ mặt này vào đây có việc gì. Chắc bà ta nghĩ ngay rằng chàng chỉ đi qua buồng này để vào nhà trong, nên không để ý đến chàng nữa. Bà đi ra đóng cửa cầu thang lại, nhưng trông thấy chồng quỳ ngay ở lối vào, bà kêu lên một tiếng. À, mày đã về đây rồi. Bà nội khủng quát, đồ quỷ sứ, đồ quái vật, thế tiền đâu, còn gì trong túi không, đưa xem nào, quần áo ở đâu thế này, thế còn quần áo mặc đâu, tiền đâu, nói đi. Bà ta xông vào lục soát Marmeladov. Hắn ngoan ngoãn và nhẫn nhục huỳnh ngay hai tay ra hai bên để cho việc lục soát được dễ dàng. Không còn lấy một đồng xu dính túi. Thế tiền đâu? Bà ta gào lên, ôi trời ơi, có thể nào hắn đã uống hết rồi, còn đến những 12 rúp trong hòm kia mà. Đột nhiên bà ta điên cuồng túm lấy tóc, lôi hắn vào nhà. Marmeladov ngoan ngoãn lê gối vào theo vợ. Đây là một khoái lạc đối với tôi, không phải là đau khổ đâu mà là khoái lạc đấy ông ạ. Hắn kêu to lên, trong khi bị rai tóc, đầu lại có lần cộc xuống sàn nhà một cái. Con bé ngủ dưới đất thức giấc và khóc thét lên, thằng bé đứng trong góc sợ hãi run bần bật, kêu rú lên và ôm quắp lấy chị nó như lên cơn động kinh. Đứa con gái lớn còn ngái ngủ cũng run cầm cập. Mày đã uống rượu hết nhẵn, cái gì cũng đem uống hết. Người đàn bà đáng thương gào lên trong cơn tuyệt vọng. Quần áo của ai ở đâu thế này? Chúng nó đang đói, chúng nó đang đói. Nàng vừa vặn hai tay vào nhau, vừa chỉ bọn trẻ con. Cái kiếp khốn khổ này. Còn anh không biết thẹn ư? Nàng quay sang Raskolnikov. Ra mày ở tiệm rượu về à? Ra mày cũng uống với hắn à? Uống với hắn à? Xéo ngay. Người trẻ tuổi hấp tấp lùi ra không nói một lời. Lúc ấy, cánh cửa phòng đã mở toang và vài người tò mò ló đầu vào nhìn. Họ trân trân bộ mặt sắc sược, đầu đội mũ chụp vải, mồm ngậm tẩu hoặc hút thuốc lá cuốn phì phèo. Có người khoác cả áo choàng ngủ không cài cúc, hoặc những bộ đồ mỏng dính đến sỗ sàng, có người còn cầm bài ở tay. Họ cười hả hê, nhất là khi Marmeladov kêu khoái lạc trong khi bị túm tóc. Họ lại còn ùa cả vào phòng nữa. Rồi một tiếng kêu the thé rợn người vang lên. Đó là mụ Amalia Lipevekzen vào dàn xếp trật tự theo kiểu của mụ, chửi bới và đòi đuổi đến hàng trăm lần rồi. Người đàn bà đáng thương ra khỏi nhà ngay ngày hôm sau. Khi đi ra, Raskolnikov vừa kịp thọc tay vào túi vốc mấy đồng tiền đồng mà lúc nãy lão chủ vừa phụ lại cho chàng và kín đáo đặt lên bậu cửa sổ. Nhưng khi ra ngoài cầu thang, chàng lại thay đổi ý định và toan quay trở lại. Mình đến là vớ vẩn, chàng nghĩ thầm, ở đây đã có Sonia, bản thân ta thì lại đang cần tiền. Nhưng suy đi tính lại thấy không thể lấy tiền lại được nữa, mà dù có lấy được thì cũng chẳng nên lấy lại. Chàng khoắt tay một cái và trở về nhà. Sonia còn cần mua kem phấn, chàng lại mỉm cười chua chát nghĩ tiếp trong khi bước trên đường phố. Cái thứ sạch sẽ đó cần phải tốn tiền. Có thể là Sonyeska hôm nay cũng phá sản vì đi săn con mồi sộp. Cái kĩnh hệ vàng cũng phiêu lưu lắm. Thế là ngày mai cả gia đình họ cạn khô nếu không có mấy đồng tiền của ta. Chà Sonia, họ đã đào được một mạch nước thật ra trò. Họ cứ tha hồ múc. Họ cũng đã quen rồi. Lúc đầu họ còn khóc đôi chút, nhưng rồi cũng quen đi. Con người vốn đê tiện, cái gì rồi cũng quen được. Raskolnikov trở nên tư lự. Được rồi, nếu tôi nói sai, chàng bất giác nói to lên. Nghĩa là nếu quả thật con người không đê tiện, tôi muốn nói cả loài người nói chung, thì tất cả những cái khác đều là định kiến, giặt là những chuyện lo sợ không đâu, không còn gì ngăn cản ta nữa. Và chính phải như thế mới được. 3. Sáng hôm sau, Raskolnikov dậy muộn, chàng không thấy hồi sức tí nào sau giấc ngủ đầy những cơn ác mộng. Chàng đơm ra cau có, bực bội và hằn học nhìn căn buồng lụp sụp của chàng. Đó là một cái chuồng nhỏ xíu, dài độ 6 bước. Dán giấy tường đã ngả màu vàng, phủ đầy bụi bặm, nhiều nơi đã bong ra, trông thảm hại quá chừng. Nhà thấp đến nỗi, người nào hơi cao một chút bước vào là đã thấy rờn rợn, cứ lo cộc đầu vào trần. đồ đạc thật xứng đáng với nơi bày biện. Buồng có ba cái ghế dựa cũ kỹ, ọp ẹp, trong góc đặt một cái bàn gỗ sơn, trên có mấy quyển sách và mấy quyển vở. Cứ trông lớp bụi bặm phủ lên cũng đã biết lâu nay không hề có ai sợ tay đến. Và cuối cùng là một chiếc ghế sofa to cành, vốn phủ vải hoa, nhưng nay đã rách bươm, kê dọc sát tường, choán gần nửa căn buồng. Đó là giường ngủ của Raskolnikov. Chàng thường ngủ trên chiếc sofa ấy, để nguyên cả quần áo, không trải vải lót giường, mình đắp tấm áo hoặc choàng cũ kỹ của sinh viên làm chăn, đầu thì kê lên một cái gối nhỏ. Bao nhiêu quần áo, cả sạch lẫn bẩn đều nhét cả xuống gối để kê đầu cho cao. Chiếc ghế sofa đặt một chiếc bàn nhỏ. Kể cũng khó mà ăn ở cực khổ và bẩn thỉu hơn thế, nhưng với tâm trạng lúc bấy giờ chàng lại thấy thích thú với cảnh này. Chàng đã hoàn toàn xa lánh mọi người như con rùa co mình vào trong mai, và chỉ cần trông thấy mặt người đầy tớ gái cứ thỉnh thoảng lại ghé vào dọn buồng, chàng cũng đã điên tiết lên rồi. Tâm trạng ấy hay có ở những người mắc chứng thiên chấp, khi quá tập trung suy nghĩ vào một vấn đề gì. Từ 2 tuần nay, bà chủ nhà không cho chàng ăn, và tuy phải nhịn đói, mãi đến hôm nay chàng vẫn chưa buồn đến phân trần với bà ta. Nastasia, người nấu bếp và là người độc nhất của bà chủ nhà, lại có phần thích thú về cái tâm trạng đó của ông khách trọ. Và chị ta cũng không vào buồng để dọn dẹp quét tước nữa. Họa trang mỗi tuần một lần chị ta mới tình cờ vào khua chổi mấy cái. Sáng hôm nay, chính chị ta vào đánh thức chàng. Thôi dậy, ngủ gì mà ngủ lắm thế? Chị ta vừa khoa mình trên người chàng vừa kêu lên. 9 giờ hơn rồi, tôi đem nước trà lên cho cậu đây. Cậu có uống không? Cậu đói mềm rồi còn gì? Người khách trọ mở mắt khẽ giật mình và nhận ra Nastasia. Trà của bà chủ đấy à? Chàng từ từ nhổm dậy trên ghế sofa, chậm rãi cất tiếng hỏi, vẻ mặt phờ phạc. Của bà chủ nào? Chị ta đặt xuống trước mặt chàng cái ấm trà riêng của chị đã nứt dạn, đựng đầy nước trà loãng và 2 miếng đường vàng bạch. Này, Nastasia, chị cầm hộ lấy cái này. Chàng nói sau khi lục túi lấy ra 1 nắm xu. Chả là chàng vẫn để nguyên cả quần áo mà ngủ. Chị đi mua cho tôi 1 đĩa bánh. Đến cả hàng thịt mua cho 1 ít xúc xích, hay thứ gì cũng được, loại rẻ ấy. Bánh thì tôi đem đến cho cậu ngay, nhưng cậu ăn canh bắp cải có phải hơn xúc xích không? Canh nấu hôm qua ngọt lắm, tôi để phần cho cậu, nhưng cậu lại về muộn quá, canh ngọt lắm đấy. Sau khi bưng canh lên và chàng đã dậy ăn, Nastasia đến ngồi cạnh chàng tán gẫu. Chị ta là hạng đàn bà nông thôn, lại thuộc lại đàn bà nông thôn lắm lời. Này, bà Praskopya Pavlovna định đến sở cảnh sát kiện cậu đấy, chị ta nói. Mặt Raskolnikov cau hẳn lại. Đến sở cảnh sát à? Mụ ta muốn gì? Cậu không trả tiền nhà mà cũng không chịu dọn đi. Thế đấy chứ còn gì nữa. Thật quỷ quái, chỉ còn thiếu có thế. Chàng nghiến răng lẩm bẩm. Đúng vào lúc này thì thật là trái khoáy cho mình. Mụ ấy ngốc quá. Chàng nói to lên. Được, hôm nay tôi sẽ đến nói chuyện với mụ. Nói là ngốc. Ừ thì bà ta ngốc, nhìn tôi ấy thôi. Nhưng còn cậu, khôn ngoan thế, sao cứ nằm khoèo ở nhà, chả thấy làm gì. Trước đây cậu nói là cậu đi dạy trẻ học, sao bây giờ cậu không làm gì nữa cả? Tôi có làm. Raskolnikov sẵn giọng miễn cưỡng đáp. Làm gì? Một công việc. Việc gì? Tôi suy nghĩ. Chàng nghi nghị trả lời sau một lát im lặng. Nastasia rũ ra cười. Tính chị ta hay cười, và khi cười thì không bật ra thành tiếng, mà cả người cứ lắc lư và rung lên từng đợt, mãi đến khi buồn nôn lên mới thôi. Suy nghĩ như vậy có ra tiền không? Mãi hồi lâu chị mới nói ra được mấy tiếng. Không giày không dép thì đi dạy thế quái nào được, mà tôi cũng nhổ tuẹt vào. Ấy xin cậu, muốn uống nước giếng thì đừng có nhổ tuẹt xuống giếng. Tục ngữ Nga. Dạy học họ chả cho được mấy đồng tiền công, ăn thua gì mà dạy. Chàng khó chịu cào nhau nói tiếp, như đang đáp lại những ý nghĩ của chính mình. Thế cậu muốn một lúc hót ngay được cả 1 vốn liếng đấy à? Raskolnikov nhìn chị một cách khác thường. Đúng, cả 1 vốn liếng. Chàng nói sau một lát im lặng, giọng rắn giỏi. Này, từ từ chứ, cậu làm tôi sợ quá. trông cậu đến khiếp. Có phải đi mua bánh nữa không? Tùy chị. À này, thế mà tôi quên mất, cậu có một lá thư đến hôm qua khi cậu đi vắng. Thư à? Của tôi? Ai gửi? Ai gửi thì tôi biết đâu đấy, tôi phải trả cho người đưa thư 3 copec. Cậu hoàn lại tôi chứ. Chóng lên đem đây, tôi van chị, đem đây. Raskolnikov xúc động quát lên. Trời ơi! Một lát sau, bức thư được mang đến. Đúng rồi, thư của mẹ chàng, từ quận R gửi đến. Chàng cầm bức thư, mặt tái mét. Đã từ lâu chàng không nhận được thư mẹ, nhưng lúc ấy còn có cái gì khác nữa bỗng nhói lên trong tim chàng. Thôi ra đi, Nastasia, tôi van chị. Đây, 3 copec của chị đấy. Nhưng tôi xin chị ra chóng lên. Lá thư run lẩy bẩy trong tay chàng. Chàng không muốn bóc thư trước mặt người ở. Chàng muốn một mình đối diện với lá thư này. Nastasia vừa ra khỏi, chàng đưa ngay lá thư lên môi hôn, rồi ngắm nhìn hồi lâu những nét chữ để địa chỉ trên phong bì. Nét chữ quen thuộc, thân yêu, thanh thanh và hơi nghiêng của mẹ chàng, người xưa kia đã dạy cho chàng biết viết. Chàng chần chừ chưa bóc vội, như còn lo ngại điều gì. Nhưng rồi cuối cùng chàng cũng bóc thư ra. Lá thư dày, xếp làm 2 tập, 2 tờ giấy lớn chi chít những chữ nhỏ lăn tăn. Rodia yêu quý, mẹ chàng viết. Thế là đã hơn 2 tháng rồi, mẹ không nói chuyện gì với con qua thư từ. Điều đó chính mẹ cũng khổ tâm, nhiều đêm thao thức không ngủ được. Nhưng cha con cũng không trách mẹ vì sự vắng bặt tin tức bất đắc dĩ đó. Con cũng biết mẹ thương con đến ngần nào. Mẹ với Dunya chỉ còn có con nữa mà thôi. Con là tất cả, con là niềm hy vọng, là hoài bão của mẹ, của em. Con có biết chăng tâm trạng của mẹ khi nghe tin con đã bỏ học cách đây mấy tháng vì thiếu tiền, rồi con lại thôi dạy học và thôi các việc khác nữa. Với số lương quả phụ 120 rúp hàng năm của mẹ, mẹ biết làm thế nào mà chu cấp cho con được. Con cũng biết là món tiền 15 rúp mẹ gửi cho con cách đây 4 tháng cũng phải giật tạm của bác Vasily Ivanovich Vakrusin. Người vẫn bán hàng cho nhà ta trừ vào khoản lương ấy. Bác ấy là một người tốt, trước là bạn của bố, nhưng mẹ phải để cho bác ấy lĩnh dần khoản phụ cấp thay mẹ để trừ cho hết nợ, và cũng đến nay mới vừa hết. Cho nên suốt thời gian gần đây mẹ không gửi tiền cho con được. Nhưng đến nay, nhờ ơn Chúa, có lẽ mẹ sẽ gửi cho con được một ít tiền. Với lại, mẹ cũng nói ngay với con là chúng mình còn có thể vui mừng vì gặp vận may nữa kia đấy. Trước hết, Rodia yêu quý, con có đoán được không? Em con đã về sống với mẹ được 1.5 tháng nay rồi, và từ nay, hai mẹ con sẽ không còn phải xa nhau nữa. Ơn Chúa, những nỗi đau khổ của em con đã qua, nhưng mẹ cũng muốn kể lại hết đầu đuôi câu chuyện để con hiểu rõ điều mà cho đến nay mẹ và em vẫn phải giấu con. Cách đây 2 tháng, khi nghe phong thanh Dunya bị gia đình Svidrigailov ngược đãi, con đã biên thư xin mẹ nói rõ sự tình, nhưng mẹ biết trả lời thế nào được. Nếu hồi đó mẹ nói hết sự thật ra, chắc con sẽ bỏ hết công việc học hành để về nhà, dù phải đi bộ. Vì mẹ cũng biết rõ tính cách và tình cảm của con, chắc chắn con sẽ không chịu để cho ai làm nhục em con. Chính mẹ dạo ấy cũng thật tuyệt vọng, nhưng biết làm thế nào. Với lại chính mẹ cũng chưa rõ hết sự thực. Gay nhất là năm ngoái, khi vào làm gia sư trong nhà Svidrigailov, Dunyaska đã lĩnh trước 100 rúp với điều kiện là sẽ trừ dần vào lương tháng. Vì thế em con không thể bỏ việc trước khi thanh toán xong khoản nợ kia. Em con đã nhận số tiền đó. Rodia yêu quý, bây giờ thì mẹ có thể nói rõ hết với con, phần chính cũng là để có thể gửi cho con 60 rúp mà năm ngoái con rất cần. Mẹ và em đã nói dối con rằng đó là tiền của Dunya dành dụm từ trước, nhưng không phải thế đâu. Bây giờ mẹ có thể nói hết sự thật cho con nghe, vì nhờ ơn Chúa, sự thể đã biến chuyển đột ngột rồi, nay đã khả quan hơn, với lại cũng để con thấy Dunya thương con biết ngần nào, và để con hiểu rõ hơn tấm lòng vô giá của em con. Quả tình lúc đầu, ông Svidrigailov đã đối xử thô bạo với em con, ông ta còn vô lễ và nhạo báng em con trong bữa ăn. Nhưng thôi, mẹ không muốn xa vào những chi tiết đáng buồn đó, làm con bực mình vô ích, vì bây giờ mọi việc đều đã qua. Tóm lại, tuy bà Marfa Petrovna, vợ ông Svidrigailov, và cả nhà bà ta đều tỏ ra nhân từ và cao thượng, nhưng cuộc sống cho gia đình ấy đối với em Dunya cũng thật gay go, nhất là khi ông Svidrigaïlov quen cái thói cũ hồi ông còn tại ngũ, chịu sự khống chế của tử thần. Nhưng rồi sự thể xảy ra thế nào, con thử tưởng tượng. Con người ngông cuồng ấy, ngoài thì tỏ ra thô bạo, khinh khỉnh với Dunya, nhưng trong lại đem lòng yêu trộm em con từ lâu. Có thể là ông ta hổ thẹn và kinh hoàng khi thấy mình đã có tuổi, lại làm chủ một gia đình, mà lại sa vào những mơ ước vẩn vơ như vậy, nên ông ta bất giác đâm ra cáu gắt giận dữ với Dunya. Cũng có thể ông ta lấy cái thái độ thô lỗ và nhạo báng của ông để che mắt thế gian. Nhưng cuối cùng, cầm lòng không đặng, ông ta đã dám thổ lộ với Dunya những lời đề nghị bỉ ổi và trắng trợn, hứa hẹn đủ điều, thậm chí lại còn rủ em con bỏ việc trốn với ông ta sang làng khác hoặc ra nước ngoài. Chắc con cũng tưởng tượng được em con như thế nào. Bỏ việc ra về ngay thì không xong, không phải chỉ vì món nợ, mà còn vì muốn tránh gây phiền muộn cho bà Marfa Petrovna. Ra đi như vậy sẽ làm cho bà ta sinh nghi, do đó có thể gieo mối bất hòa trong gia đình người ta. Và lại chính Dunya cũng sẽ không sao tránh khỏi tai tiếng. Làm như thế thật không ổn. Lại thêm những lý do này nọ giữ chân Dunya lại, thành thử em con không mong gì ra khỏi cái nhà ghê tởm đó trước 6 tuần lễ. Con chắc cũng đã hiểu rõ em con thông minh và cương nghị như thế nào. Dunyaska rất giỏi chịu đựng, và trong những hoàn cảnh gay go nhất, em con cũng có đủ nghị lực để đứng vững. Để mẹ khỏi lo lắng, Dunya cũng không cho mẹ biết một tí gì về chuyện đó cả, tuy hai mẹ con vẫn thường trao đổi thư từ với nhau. Nhưng câu chuyện kết cục thật không ngờ. Một hôm, bà Marfa Petrovna tình cờ bắt gặp chồng bà đang khẩn khoản van nài Dunya ở trong vườn. Thế là bà ta hiểu lầm và quy tội tất cho Dunya, cho rằng đầu đuôi tại em con gây ra hết. Thế là một cảnh khủng khiếp đã diễn ra trong vườn giữa ba người. Bà Marfa Petrovna không còn muốn nghe phải trái gì nữa, đã dám đánh Dunya và lăng mạ em con suốt 1 tiếng đồng hồ. Rồi cuối cùng ra lệnh cho người nhà vơ vén đồ đạc quần áo của Dunya, vứt bừa lên xe và đưa em con về trả mẹ ở phố. Lúc ấy trời đổ trận mưa rào, thế là Dunya nhục nhã ê chề, phải đi 17 Vespa trên một chiếc xe ngựa chở hàng không mui với một lão mujik. Đấy, bây giờ con thử nghĩ mà xem, làm sao mẹ có thể trả lời được thư con cách đây 2 tháng. Mẹ còn biết trả lời thế nào được. Mẹ thật là tuyệt vọng. Kể cho con nghe câu chuyện đó thì mẹ không dám, vì con sẽ khổ sở, buồn phiền và phẫn uất. Mà nói cho cùng con cũng biết làm thế nào được. Không khéo quẫn trí lại làm điều gì liều lĩnh thì khốn to. Và lại, Dunyaska cũng cấm mẹ nói. Còn như viết thư cho con mà chỉ toàn nói những chuyện vớ vẩn đâu đâu, trong khi sầu não chịu nặng trong lòng, thì mẹ không tài nào viết được. Ròng rã 1 tháng trời trong khắp thành phố người ta cứ đem chuyện này ra kháo nhau, đến nỗi hai mẹ con không thể đi lễ nhà thờ được nữa, vì đến đâu người ta cũng xì xào bàn tán, nhìn ngó mình một cách khinh bỉ, thậm chí lại còn nói to những lời chê bai dè bỉu ngay trước mặt hai mẹ con. Bạn bè quen biết đều ngoảnh mặt đi, không ai thèm chào hai mẹ con nữa. Mẹ lại biết chắc rằng những tay đi chiêu hàng của các hiệu buôn và một vài viên chức còn muốn làm nhục hai mẹ con một cách bỉ ổi hơn nữa. Họ bôi nhựa đường be bét trước cổng nhà, làm ông chủ nhà phải yêu cầu hai mẹ con dọn đi ở chỗ khác. Tất cả những chuyện đó đều do bàn tay của bà Marfa Petrovna gây ra cả. Bà ta đã có đủ thì giờ đi đến từng nhà trong phố để vu cáo bôi nhọ Dunya. Ở phố này ai bà cũng quen, mà suốt trong tháng ấy bà ta lại hay ra phố, tính bà ta lại hay chuyện và thích kể lể về việc nhà, nhất là gặp ai cũng than phiền về ông chồng. Thật là một thói rất xấu. Thế là chỉ trong một thời gian rất ngắn, bà ta đã tung câu chuyện này ra, không phải chỉ trong phố, mà cả khắp cả huyện nữa. Mẹ sinh ốm, Dunyaska vốn cứng rắn hơn mẹ. Nếu con biết em con đã chịu đựng tất cả những cảnh đó như thế nào, lại còn an ủi khích lệ mẹ. Thật là một vị thiên thần. Nhưng nhờ lượng Chúa bao dung, nỗi đau khổ của hai mẹ con đã chấm dứt. Ông Svidrigaïlov ăn năn nghĩ lại, và chắc là thương tình Dunya, ông ta đưa ra trước bà Marfa Petrovna một chứng cứ đầy đủ tỏ lòng ngay thật của Dunya. Đó là bức thư mà Dunya đã buộc lòng phải viết cho ông ta từ trước khi bà Marfa Petrovna bắt gặp hai người ngoài vườn, để cự tuyệt những cuộc bày tỏ riêng tư và những cuộc hẹn hò lén lút mà ông ta cứ van nài. Lá thư đó vẫn ở trong tay ông Svidrigaïlov sau khi Dunyaska ra khỏi nhà. Trong thư, Dunya đã giận dữ, kịch liệt trách cứ thái độ cư xử hèn hạ của ông ta đối với bà Marfa Petrovna. Dunya đã nêu rõ cương vị chủ gia đình của ông ta và cuối cùng vạch cho ông ta thấy rõ mình bị ổi đê tiện đến nhường nào khi giày vò hành hạ một thiếu nữ vốn đã nghèo khổ và không nơi nương tựa. Tóm lại, Rodia yêu quý, lời lẽ trong thư cao thượng và cảm động đến nỗi khi đọc mẹ đã phải phát khóc, và mãi cho đến bây giờ, mỗi khi đọc lại mẹ cũng không sao cầm được nước mắt. Hơn nữa, để minh oan cho Dunya, những người tôi tớ nhà Svigalov đã đưa thêm bằng chứng tỏ ra họ còn thấy phải biết nhiều hơn là ông Svigalov tưởng, xưa nay vẫn thường như vậy. Bà Marfa Petrovna kinh hoàng rụng rời, và lại bị một đòn chí mạng nữa. Bà ta nói thế, nhưng mặt khác bà không còn nghi ngờ chút gì về lòng ngay thật của Dunya, và ngay ngày hôm sau, hôm Chủ nhật, bà ta đến thẳng nhà thờ, quỳ xuống khóc lóc cầu xin Đức Mẹ ban cho nghị lực để chịu đựng cơn thử thách mới và làm tròn bổn phận. Ở nhà thờ ra, bà đi thẳng một mạch đến gặp mẹ và em, không ghé vào nhà ai cả. Bà ta kể hết sự tình, khóc lóc thảm thiết và chân thành hối hận ôm hôn Dunya, van xin em con tha lỗi cho bà. Ngay sáng hôm ấy, từ nhà ta ra, bà không chần chừ đi khắp những nơi quen biết trong thành và ngoại thành, hết lời ca ngợi tâm hồn thanh cao, tư cách đứng đắn của Dunya, vừa nói, vừa khóc xiết mướt. Thế cũng chưa đủ, bà ta còn đem ra đọc cho mọi người nghe lá thư của Dunyeska, viết cho ông Svigalov, lại còn cho sao nhiều bạn nữa. Theo mẹ, làm thế cũng đã hơi quá. Như vậy bà ta phải dành ra mấy ngày liền để đi khắp các nơi quen biết, không thể người này lại tị nại người kia. Thành thử nhà nào cũng sắp sẵn từ trước, đợi bà Marfa Petrovna đến. Mọi người đều biết trước bà ta sẽ đọc bức thư bất hủ. Vào lúc nào, ở nhà nào, bèn tụ tập lại nghe. Ngay cả những người đã được nghe nhiều lần trước sau ở nhà họ, rồi ở nhà bạn bè cũng vậy. Ý mẹ thì làm như thế cũng thật quá đáng, nhưng tính bà Marfa Petrovna vốn thế. Dù sao bà cũng đã hoàn toàn khôi phục được danh dự cho Dunyeska, và câu chuyện bị ổi này được đổ cả vào đầu ông chồng, thủ phạm chính trong vụ này, một cách không sao xóa nhòa được nữa. Quả tình người ta đối xử với lão rồ dại ấy như vậy cũng quá khắc nghiệt, làm mẹ cũng có phần ái ngại cho lão. Thế rồi, có mấy gia đình lập tức mời Dunyeska đến dạy học cho con cái, nhưng em con đều từ chối. Nói chung mọi người bỗng nhiên đều tỏ lòng rất kính nể em con. Nhưng cái chính là tất cả những việc đó đã dọn đường cho sự kiện bất ngờ hiện nay, có thể nói là đang xoay chuyển số phận chúng ta. Rodia yêu quý, mẹ phải vội vàng báo cho con biết ngay là đã có người đi hỏi Dunya và em con đã nhận lời. Tuy công việc có tiến hành mà chưa có ý kiến của con, nhưng chắc con cũng không bất bình với mẹ và em, bởi vì nhìn qua sự việc con cũng sẽ thấy mẹ và em không thể nấn ná chờ đợi con trả lời được. Và lại, con ở xa chắc khó có thể xét đoán công việc cho thật đúng đắn. Đầu đua như thế này, anh ấy nay đã lên đến chức tư vấn hội thẩm, tên là Pyotr Petrovich Luzhin, có họ hàng xa với bà Marfa Petrovna. Chính bà ta đã đóng góp nhiều vào việc này. Đầu tiên anh ấy đã tỏ ý muốn làm quen với nhà ta, và đã được tiếp đãi chu đáo, đã dùng cà phê với nhà, và ngày hôm sau có gửi lại một lá thư, rất lễ độ, ngỏ lời dạm hỏi, đề nghị nhà ta trả lời sớm và dứt khoát. Anh ấy là một người chí khí, khá bận, nay đang có việc phải đi ngay Petersburg, thành thử, mỗi phút đối với anh đều rất quý. Dĩ nhiên, lúc đầu mẹ và em đều sửng sốt vì câu chuyện xảy ra quá chóng vánh và đột ngột. Mẹ và em đã cùng nhau suy nghĩ và cân nhắc suốt cả ngày hôm ấy. Anh ta là người cẩn trọng và có địa vị chắc chắn, có chân ở hai nơi và cũng đã có một số vốn riêng. Quả tình anh ta cũng đã 45 tuổi rồi, nhưng bề ngoài trông vẫn dễ ưa và cũng còn có thể được cảm tình trong nữ giới. Ngoài ra anh ta là một người rất chững chạc, đứng đắn, duy chỉ có hơi lầm lì và có vẻ khinh người. Nhưng có thể đó chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Và Rodia yêu quý ạ, mẹ cũng báo trước là khi con gặp anh ta ở Petersburg, chỉ nay mai thôi, con cũng đừng nhận xét anh ta vội vàng và nóng nảy quá, như tính của con xưa nay vẫn thế. Nếu thoạt mới gặp con, anh ta có một điểm gì không hợp ý con, là mẹ cũng nói phòng xa thế thôi, chứ mẹ chắc thế nào anh ta cũng gây được thiện cảm của con. Với lại, Phàm muốn hiểu ai thì phải tiếp xúc với người ta một cách từ tốn và thận trọng mới khỏi sa vào những định kiến sai lầm mà sau này sẽ rất khó uốn nắn và tẩy bỏ. Và chăng ít nhất cũng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Piotr Petrovich là một người rất đáng tôn trọng. Hôm đến nhà lần đầu, anh ta tự xưng là một người thiết thực, nhưng trên nhiều điểm cũng tán thành những quan niệm của các thế hệ mới ở ta. Như anh ta nói, vả lại là kẻ thù của mọi định kiến, anh ta còn có nhiều nữa, bởi vì xem ra anh ta cũng thích phô trương, và lại rất thích người khác nghe mình, nhưng đó cũng không hẳn là một thói xấu. Dĩ nhiên, mẹ cũng không hiểu rõ những điều anh ta nói cho lắm, nhưng Dunya giải thích cho mẹ hiểu là anh ta tuy học vấn không cao, nhưng lại thông minh, và hình như cũng đôn hậu. Dunya, con cũng biết tính em con đấy, nó là một đứa có nghị lực, có lương tri, kiên nhẫn và cao thượng, tuy tâm hồn vốn bồng bột, mẹ đã nghiệm thấy rõ như vậy. Đành rằng đây chẳng phải là chuyện yêu đương gì giữa hai người, về phía Dunya cũng như về phía anh ta. Nhưng Dunya vốn là một đứa con gái thông minh, cao thượng như một vị thiên thần, tự xác định cho mình bổn phận đem lại hạnh phúc cho chồng. Nếu về phía anh ta cũng quan tâm săn sóc đến hạnh phúc của vợ. Mà điều đó thì hiện nay mẹ và em gần như không có lý do gì để nghi ngờ cả. Tuy cũng phải thừa nhận là câu chuyện ngã ngũ hơi nhanh chóng. Với lại, anh ta vốn là người căn cơ chín chắn, cũng phải hiểu rằng Dunyaska sống càng có hạnh phúc bên mình, thì hạnh phúc làm chồng của mình lại càng thêm vững chắc. Còn nói đến một vài điểm chênh lệch trong tính tình, trong những thói quen riêng tây, và cả đến một đôi chỗ bất đồng về tư tưởng, điều mà ngay cả trong những cuộc hôn nhân tâm đầu ý hợp nhất cũng không tránh khỏi, thì Dunya nói với mẹ là sẽ tự nó điều hòa được, không có gì đáng lo ngại cả, nó sẽ có thể chịu đựng được nhiều. Quý hồ những mối quan hệ giữa hai người sau này sẽ trung thực và công bằng. Hình thức bên ngoài thường hay lừa người ta thật. Như anh ấy chẳng hạn, lúc đầu mẹ trông cũng hơi cọc cằn, nhưng cái đó có thể chính là do tâm hồn thẳng thắn cương trực của anh ta. Chắc chắn là như vậy. Như hôm anh ấy đến thăm nhà ta lần thứ hai chẳng hạn, sau khi lời cầu hôn của anh ta được chấp nhận, trong câu chuyện anh ta có nói rằng ngay từ trước khi quen biết Dunya, anh ta đã có ý định sẽ cưới một cô vợ thật thà, lương thiện, nhưng không có của hồi môn và nhất định phải là người đã từng chịu cảnh khốn cùng. Vì anh ta nói, người chồng không được nhờ cậy chút gì của vợ, mà tốt hơn nhiều là người vợ nên coi chồng như ân nhân của mình. Mẹ cũng cần thêm là anh ta nói năng dịu dàng và dễ nghe hơn, chứ không như mẹ viết đâu, vì mẹ cũng quên những lời cụ thể anh ấy dùng rồi, mà chỉ nhớ cái ý thôi. Với lại anh ta cũng không có ý định nói cạnh nó khóe gì, chẳng qua chỉ buột miệng lỡ lời trong khi đang mải say sưa với câu chuyện, nên sau đó anh ta cũng cố ý sửa chữa và nói khéo lại. Nhưng dù sao mẹ cũng thấy thế là hơi cục cằn, về sau mẹ có nói lại với Dunya như vậy, nhưng Dunya lại bực mình trả lời rằng lời nói chưa phải là hành động. Cái đó thì tất nhiên là đúng. Trước khi quyết định, Dunyaska đã phải thức thâu đêm, tưởng là mẹ đã ngủ. Em con dậy đi đi lại lại hàng giờ trong buồng. Cuối cùng em con quỳ trước hình Đức Mẹ thành tâm cầu nguyện mãi. Đến sáng hôm sau, em con nói với mẹ là đã quyết định dứt khoát. Mẹ đã nói với con là Piotr Petrovich sắp đi Petersburg vì có nhiều việc cần làm. Anh ta có ý định mở một phòng bào chữa ở trên ấy. Anh ta làm nghề trạng sư đã lâu năm và mới đây vừa thắng một vụ kiện quan trọng. Lần này anh ta đi Petersburg vì có một việc quan trọng phải đến viện nguyên lão. Cho nên, Rodia yêu quý, anh ta có thể giúp con được khá nhiều đấy, có thể giúp về mọi phương diện nữa là khác. Dunya và mẹ đều nghĩ rằng từ nay con đã có thể bắt đầu xây dựng sự nghiệp sau này và có thể coi như tương lai của con đã được xác định rõ ràng. Ôi ước gì việc ấy sẽ thực hiện. Được như vậy thì quả không thể nào nói khác hơn, đó là một ân sủng mà Thượng Đế Toàn Năng đã trực tiếp ban cho nhà ta. Dunya chỉ mơ ước như vậy. Mẹ và em cũng đã đánh bạo nói xa nói gần với Piotr Petrovich về vấn đề ấy. Anh ta trả lời một cách thận trọng, nói rằng lẽ tất nhiên anh ta cũng không thể thiếu được một người thư ký, cho nên thà tốn tiền thù lao cho một người nhà còn hơn là cho một người dưng. Cốt là ai đó phải có khả năng làm tròn phận sự, làm như con không có khả năng ấy. Nhưng ngay sau đó anh ta lại tỏ ý lo ngại là con sẽ bận học mà không có đủ thì giờ để làm việc với anh ta. Lần này câu chuyện mới chỉ đến đấy, nhưng ngoài việc này ra, bây giờ Dunya không còn nghĩ đến việc gì khác. Từ mấy hôm nay rồi, nó háo hức xây dựng cả một viễn cảnh tương lai về con. Nó nghĩ con sẽ trở thành người giúp việc, hơn nữa người cộng tác của Pyotr Petrovich trong công việc tư pháp. Huống hồ con lại là sinh viên trường luật nữa. Còn mẹ, Rodia yêu quý, mẹ cũng hoàn toàn đồng ý với Dunya và cũng chia sẻ những dự kiến, những hy vọng của em con, rất tin là có thể thực hiện được. Tuy gần đây Pyotr Petrovich có ý tránh con, tránh việc này, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì anh ta chưa quen con. Nhưng Dunya vẫn tin chắc rằng nó có thể dùng ảnh hưởng của nó đối với người chồng tương lai mà thực hiện một điều mong muốn. Em con tin chắc như vậy. Tất nhiên, trước mặt Pyotr Petrovich, mẹ và em đều tuyệt đối không bao giờ để hở cho anh ta biết những ước mơ đó, nhất là chuyện sau này con sẽ trở thành người cộng tác với anh ta. Anh ta là một người thiết thực, có thể anh ta sẽ nghe những chuyện đó một cách lãnh đạm, vì tất cả những chuyện đó đối với anh ta chỉ là những mơ ước viển vông mà thôi. Mẹ cũng như Dunya chưa hề hở câu nào, tỏ ra hy vọng anh ta sẽ giúp mẹ và em con cấp tiền cho con theo học hết đại học. Sở dĩ mẹ và em chưa nói đến trước hết là vì việc ấy rồi tất nhiên sẽ đến, và chắc chắn không cần nhiều lời vô ích, anh ta sẽ tự nguyện giúp con. Chả nhẽ anh ta lại từ chối Dunya điều này, nhất là vì rồi đây con sẽ trở thành cánh tay phải của anh ta, và tiền anh ta cấp cho con sẽ không phải là một ân huệ gì, mà chỉ là một cách trả công xứng đáng với việc làm của con. Dunjeska muốn thu xếp như vậy, mẹ cũng hoàn toàn đồng ý với em. Sau nữa, mẹ và em không nói chuyện đó với anh ta, vì mẹ muốn rằng trong cuộc gặp gỡ nay mai, anh ta cũng phải đối xử với con như người ngang hàng. Khi Dunya hân hoan nói đến con, anh ta đã trả lời là muốn xét đoán người nào thì phải chính tận mắt trông thấy người đó, và anh ta tự dành cho mình cái quyền xây dựng một ý niệm về con sau khi đã gặp con tận mặt. Rodia yêu quý của mẹ, vì một vài lý do cũng không có gì dính dáng đến Pyotr Petrovich, mà chỉ là những lý do hoàn toàn riêng tư, có lẽ chỉ là chuyện lẩm cẩm của bà già thôi. Mẹ thấy rằng cưới xin xong có lẽ mẹ cứ ở riêng như bây giờ hay hơn, chứ không về ở với hai vợ chồng. Mẹ tin chắc rằng anh ta vẫn là người cao thượng và tế nhị, thế nào cũng mời mẹ về ở để khỏi xa con gái. Và sở dĩ đến đây bây giờ anh ta chưa nói chính thức cũng là vì không nói ra đó cũng đã là việc tất nhiên rồi. Nhưng mẹ sẽ từ chối. Trong cuộc sống mẹ đã từng nghiệm thấy rằng chàng rể thường không ưa gì mẹ vợ. Không những mẹ không muốn làm phiền ai một chút nào, mà hơn nữa, mẹ cũng muốn sống hoàn toàn tự lập. Quý hồ đủ ăn, và có những đứa con yêu quý như con và Dunyeska. Nếu có thể, mẹ ở một chỗ nào gần cả hai con. Rodia yêu quý ạ, mẹ đã dành tin đáng mừng nhất để biết vào cuối bức thư này. Có lẽ chỉ nay mai, ba mẹ con ta sẽ lại được sum họp và sẽ được ôm hôn nhau sau 3 năm xa cách. Mẹ và Dunya đã quyết định dứt khoát là sẽ đến Petersburg, cụ thể ngày nào thì mẹ chưa rõ, nhưng dù sao cũng rất gần đây thôi, cũng có thể chỉ một tuần lễ nữa. Mọi việc còn tùy ở cách xếp đặt của Pyotr Petrovich, hễ tạm ổn định được ở trên đó, anh ta sẽ báo tin ngay cho mẹ và em. Vì một vài lý do nào đó, anh ta định tổ chức lễ thành hôn càng sớm càng tốt, và nếu có điều kiện sẽ tiến hành trong cữ ăn mặn này. Nhược bằng không được, vì thời gian cấp bách quá, thì sẽ tổ chức ngay sau lễ Đức Mẹ lên trời. Ôi sung sướng biết bao, khi mẹ sẽ được ôm chặt con vào lòng. Dunya mừng cuống lên vì sắp được gặp con. Em đã có lần nói đùa là chỉ riêng có thế thôi cũng đủ khiến cho nó thuận lòng lấy Pyotr Petrovich rồi. Thật là một vị thiên thần. Nó không viết gì thêm vào lá thư này, nhưng nó nhắc mẹ viết cho con là nó có nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói, nhiều đến nỗi không thể dùng bút thay lời, vì chỉ một vài dòng chữ thì không nói được gì cả, chỉ thêm bực mình thôi. Nó ủy cho mẹ ôm con thật chặt và gửi con vạn cái hôn. Tuy bọn mẹ con ta sắp được sum họp, nhưng ít hôm nữa còn được bao nhiêu tiền mẹ cũng sẽ cứ gửi cho con. Từ khi mọi người biết Dunya sẽ kết hôn cùng Pyotr Petrovich, tín dụng của mẹ bỗng nhiên tăng lên. Mẹ biết chắc là bác Afanasy Ivanovich sẽ thuận cho mẹ vay trước, rồi trừ vào khoản phụ cấp đến 75 rúp, và thế là mẹ sẽ gửi cho con được 25 hoặc 30 rúp nữa là khác. Mẹ có thể gửi cho con nhiều hơn, nhưng cũng còn phải lo tiền đi đường. Tuy Pyotr Petrovich đã có nhã ý chịu một phần phí tổn, cụ thể là anh ta đề nghị để anh ta chuyển hành lý và cái hòm to của hai mẹ con. Hình như anh ấy nhờ người quen tại hộ thế nào đấy. Nhưng còn vé tàu, rồi chân ướt chân ráo mới đến Petersburg, mẹ và em không thể không có đồng xu nào trong túi được. Với lại, Dunya và mẹ đã tính toán kỹ lưỡng, từng ly từng tí, thấy rằng cuộc hành trình không tốn lắm đâu. Từ nhà ga xe lửa chỉ có 90 Vespa, hai mẹ con đã thương lượng để cùng đi với một bác nông dân đánh xe ngựa, và từ đó hai mẹ con sẽ lên tàu đi hạng 3. Cho nên, mẹ có lẽ sẽ gửi cho con không phải 25 mà 30 rúp. Nhưng thôi, mẹ biết cũng đã tạm đủ, hai tờ giấy đặc rồi, mà cũng vừa hết giấy. Cả một câu chuyện dài, bao nhiêu là sự việc chồng chất. Bây giờ Rodia rất yêu quý. Mẹ hôn con, chờ đợi ngày sum họp sắp đến và cầu Chúa ban phước cho con. Con hãy yêu thương lấy Dunya, em con, hãy yêu thương nó như nó vẫn yêu thương con. Con hãy nhớ là em con yêu con vô cùng, yêu hơn cả bản thân mình. Em con là một vị thiên thần, còn con, Rodia, con là tất cả niềm hy vọng của mẹ và em. Miễn sao con sung sướng là mẹ và em cũng được sung sướng rồi. Rodia, con có còn cầu nguyện Chúa như trước không? Con còn lòng tin và tình bác ái của Chúa cứu thế và tạo thế nữa không? Trong thâm tâm, mẹ cứ sợ những tư tưởng vô đạo hiện nay rất thịnh hành đã xâm nhập vào tâm hồn con. Nếu quả vậy, con hãy nhớ như hồi còn thơ ấu, hồi bố con còn sống, con ngồi trên lòng mẹ bập bẹ những lời cầu nguyện. Dạo ấy, chúng ta thật sung sướng biết bao nhiêu. Thôi, từ biệt con nhé, tạm biệt thì đúng hơn, ôm con thật chặt và gửi con nghìn vạn cái hôn. Trọn đời yêu con, Pulcheria Raskolnikova. Ngay từ khi Raskolnikov mới dở thư ra đọc, và cũng như gần suốt thời gian đọc thư, nước mắt cứ tuôn đầm đìa trên má chàng. Nhưng đọc xong, mặt chàng tái mét, run giật lên. Một nụ cười gượng gạo, cay đắng, hằn học, in lên đôi môi miếu sạch của chàng. Nằm ngả đầu lên chiếc gối lép kẹp, bẩn thỉu, chàng suy nghĩ hồi lâu, tim chàng đập mạnh, những ý nghĩ rối loạn cứ quay cuồng trong đầu. Cuối cùng chàng cảm thấy ngột ngạt khó chịu trong căn buồng vắng chật chội của chàng, như ngồi trong tủ hay trong hòm. Tầm mắt và ý nghĩ của chàng cần không gian thoáng rộng. Chàng với lấy mũ đi ra ngoài, lần này không sợ gặp ai ở cầu thang nữa. Chàng đã quên khuấy việc đó. Chàng băng qua đại lộ V, hướng về phía đảo Vasily. Tưởng như có việc gì khẩn cấp đang chờ đợi chàng ở đó. Nhưng theo thói quen, chàng cắm cúi đi, không chú ý gì dọc đường. Mồm nói lẩm bẩm, và thậm chí thỉnh thoảng lại nói to lên, làm những người đi đường hết sức ngạc nhiên. Nhiều người tưởng chàng là một gã say rượu. 4. Lá thư của mẹ đã làm cho chàng vô cùng xúc động. Nhưng về điểm chủ yếu, điểm chính của bức thư, thì ngay trong khi đọc chàng cũng không còn mảy may nghi ngờ gì nữa. Về căn bản, vấn đề đã xem như được giải quyết, và giải quyết dứt khoát trong đầu chàng. Mình mà còn sống thì nhất định cuộc hôn nhân này sẽ không thành, và ngài Luzin kia phải xéo. Bởi vì sự việc đã quá hiển nhiên rồi, chàng lầu bầu trong miệng, mỉm một nụ cười cay độc như thể đắc thắng trước với dự kiến của mình. Không đâu mẹ, không đâu, Dunya, các bà không lừa được tôi đâu, để còn kiếm cách bào chữa về việc đã không hỏi ý kiến mình, đã quyết định công việc mà không có mình. Gió khéo, các bà tưởng thế là từ nay không có cách gì để cắt đứt được nữa hẳn. Được, để rồi mà xem có cách hay không. Lý do bào chữa mới hay làm sao. Piotr Petrovich là một người bận rộn đến nỗi chỉ dùng được xe chở hàng để cưới vợ, chứ không có cách gì khác hơn. Thiếu chút nữa đã cưới ngay trên xe lửa cũng nên. Không đâu, Dunya, anh thấy suốt, và cũng biết thừa cô định nói với anh những gì mà nhiều thế. Anh biết cô đã nghĩ gì trong suốt cái đêm cô đi đi lại lại trong buồng. Cô đã cầu nguyện những gì trước tượng Đức Mẹ Kazan trong buồng ngủ của mẹ. Trèo lên núi Golgotha thì gay thật đấy em. Tên ngọn núi dùng làm pháp trường đóng đinh Chúa Giêsu trên da chữ thập. Dạ, cô đã quyết định dứt khoát như thế đấy. Cô Abdotia Romanovna, cô thuận lấy một con người có óc thực tế, giàu lý trí, Một người có vốn riêng, nói là đã có vốn riêng rồi, cho nó chững chạc và oai vệ hơn. Có hai nơi làm việc, chia sẻ quan niệm của các thế hệ mới ở ta như mẹ mình biết, và hình như cũng đôn hậu như bản thân Đu Nha nhận xét. Cái hình như nghe mới tuyệt chứ, mà chính Đu Nha lại kết hôn với cái hình như đó. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Mà kể cũng kỳ, trong thư không biết tại sao bà cụ cứ ám chỉ đến những thế hệ mới làm gì nhỉ? Phải chăng chỉ là để xác định tính cách của anh chàng hay có mục đích gì xa xôi hơn? Gây thiện cảm của mình đối với Lu Jin chẳng hạn. Ồ, các bà thật danh mãnh, cũng cần phải làm sáng tỏ một điều này nữa. Không biết hai bà đã cởi mở với nhau đến mức độ nào trong suốt ngày đêm hôm ấy và suốt cả thời gian sau. Các bà đã nói với nhau tất cả những lời lẽ cần nói rồi hay sao? Hay họ đã hiểu rằng họ cũng cùng có một tâm tư như nhau, đến nỗi không còn gì cần phải nói nữa và mọi lời lẽ đều thừa? Có thể như vậy một phần, cứ đọc thư cũng biết là cụ thấy anh chàng hình như hơi cục cằn, hơi một chút thôi. Thế là bà cụ thật thà hạ lời nhận xét của Đu Nha. Lẽ dĩ nhiên, cô nàng phật ý và trả lời có vẻ bực mình. Cũng phải, ai mà không tức giận khi câu chuyện chẳng cần đến những câu hỏi ngây thơ như vậy. Cũng đã dễ hiểu quá rồi, khi đã quyết định rằng không có gì phải nói nữa. Mà sao bà cụ lại còn viết cho mình là hãy yêu lấy Đu Nha, Rodia, vì em đã yêu con hơn cả bản thân mình. Phải chăng đó là lương tâm cắn dứt khiến bà cụ ân hận vì đã đành tâm hy sinh con gái mình cho con trai? Con là niềm hy vọng của mẹ và em, con là tất cả. Ôi bà cụ thật! Nỗi tức giận mỗi lúc một sôi sục trong lòng chàng, và ra lúc ấy gặp Lu Jin, có lẽ chàng sẽ giết hắn. Ừ, đúng thế. Chàng lẩm bẩm nói tiếp, miên man với những ý nghĩ quay cuồng trong óc. Đúng là phải từ tốn và thận trọng mới biết rõ được. Nhưng ông Lu Jin thì rõ quá rồi. Trước hết, ông ta là một người trí thú và hình như cũng đôn hậu. Có phải chuyện đùa đâu, ông ta tự đảm nhiệm mọi khoản phí tổn chuyên chở một cái dương lớn. Thế mà còn chưa tốt ư? Còn hai bà, cô vị hôn thê và bà mẹ thì thuê một lão mưu dích với một chiếc xe chở hàng lập chiếu. Hồi ở quê ta cũng đã từng đi như thế rồi. Có hề gì đâu, chỉ có 90 Vesta thôi mà. Và từ đó, hai mẹ con có thể yên chí lên tàu đi hạng 3, khoảng 1.000 Vesta nữa. Cũng biết điều đấy chứ. Có sao sao vậy. Nhưng còn ông, thưa ông Lu Jin, ông nghĩ sao? Dù sao đó cũng là vợ chưa cưới của ông kia mà. Và ông cũng biết thừa là bà mẹ phải vay trước lương quả phụ của mình để lấy tiền chi phí vào cuộc hành trình đó kia mà. Rõ ràng ông coi việc này như một cuộc kinh doanh, một chuyến buôn chung, trong đó hai bên đều có lợi, và mỗi bên phải đóng một cổ phần ngang nhau. Thế thì chi phí cũng phải chia đều, bánh và muối thì chung, nhưng thuốc lá thì riêng, như trong câu tục ngữ. Và trong chuyến này, nhà kinh doanh cũng đã ăn bớt của các bà được ít nhiều rồi, tiền chuyên chở hành lý rẻ hơn lộ phí tàu xe, mà có thể ông cũng không mất xu nào về khoản này nữa. Cả bà không thấy ra, hay họ cố tình làm ngơ? Vì xem ra, cả hai bà đều tỏ ý hài lòng lắm, mà đó chỉ mới là hoa đầu mùa thôi đấy, còn những quả chín sau này nữa kia. Ở đây điều quan trọng hơn hết không phải là sự bụn xỉn, tính hám lợi, mà chính là cái giọng điệu. Đó cũng sẽ là một giọng điệu sau này khi đã hoàn thành việc cưới xin. Đó là một lời sấm truyền. Mà sao bà cụ lại nảy ra những ý định chơi ngông như vậy được nhỉ? Có được bao nhiêu tiền mà dám đi Petersburg? Trong túi chỉ có 3 rúp hay chỉ có 2 tờ như mụ già kia nói. Rồi bà cụ trông mong vào cái gì mà sinh sống ở Petersburg? Vì qua một vài triệu chứng nào đó, bà cụ cũng đoán là cưới xin xong cụ sẽ không thể sống chung với Đu Nha được, dù chỉ trong thời gian đầu kia mà. Chắc là con người khả ái ấy đã lỡ lời để lộ tâm địa của hắn ra. Tuy thế bà cụ vẫn cứ muốn dối mình, nói, nhưng mà mẹ sẽ từ chối. Bà cụ còn chờ đợi cái gì, còn biết trông mong vào ai nữa cơ chứ? Vào số 120 rúp tiền lương quả phụ hắn. Nhưng lại còn phải khấu trừ vào khoản tạm vay của Afanasy Ivanovich. Rồi từ hồi cuối mùa đông, bà cụ sẽ cặm cụi ngồi đan khăn trùm găng tay, chỉ tổ làm hỏng đôi mắt già thôi. Nhưng chẳng biết thừa là những thứ khăn khiếc ấy cũng chỉ thêm được 20 rúp một năm là cùng. Thế nghĩa là cuối cùng hai bà vẫn trông mong vào tấm lòng hào hiệp của ông Lujin.